Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi dành phần lớn thời lượng chuyển tới quý vị và các bạn các hoạt động tiếp xúc, gặp gỡ cử tri, vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20. Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 407.000 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm. Tỉnh Bắc Ninh sẽ đăng cai liên hoan phim Việt Nam lần thứ 25 năm 2027. Bảo tồn giá trị di sản chùa Vĩnh Nghiêm, một trong 12 cụm điểm nằm trong quần thể di tích danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO vinh danh di sản thế giới. Bây giờ mời quý vị nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong ngày 5 tháng 3, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20 tiếp tục có các hoạt động tiếp xúc gặp gỡ cử tri trong tỉnh. Chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng của chương trình để chuyển tới quý vị và các bạn nội dung nói trên. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20 nhiệm kỳ 2026-2031 của đơn vị bầu cử số 9 đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Bắc Giang. 8 người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20 nhiệm kỳ 2026-2031 đã trình bày chương trình hành động của mình, gồm ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ông Phan Thế Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Đặng Đình Hoan, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Bắc Giang, ông Đặng Hồng Chiến, Phó trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Phùng Thị Thu Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Tiến, bà Nguyễn Thị Vân, công chức phòng ngoại vụ, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Vịnh, công nhân kỹ thuật sửa chữa ô tô phường Bắc Giang, bà Trần Thị Xuyến, chi hội trưởng chi hội nông dân tổ dân phố trước phường Tân Tiến. Các ứng cử viên cam kết nếu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ cùng tập thể Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định những chủ trương sát thực tiễn, tăng cường giám sát, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao đời sống người dân, chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình phát triển kinh tế xã hội, đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh, kịp thời đề xuất kiến nghị các giải pháp thiết thực nhằm giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc chính đáng của nhân dân, nâng cao chất lượng các quyết sách của Hội đồng Nhân dân tỉnh, luôn lắng nghe ý kiến cử tri, phản ánh trung thực đầy đủ ý kiến kiến nghị của cử tri đến Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền, theo dõi giám sát đôn đốc việc giải quyết và thông tin kết quả cử tri trong thời gian sớm nhất. Cử tri phường Bắc Giang đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời kiến nghị đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời kiến nghị với các cấp ngành chức năng, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.
Tại phường Vũ Ninh và phường Nam Sơn, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16 đơn vị bầu cử số 4 gồm các ông bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Thị Quý, Phó Giám đốc Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Trương Bích Thảo, chuyên viên Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hà Thanh Quyết, công chức Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường Quế Võ đã trình bày chương trình hành động. Cùng với đó, 8 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 11, gồm ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Thủy, Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kinh Bắc, Phạm Anh Thư, viên chức Trung tâm Thông tin tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đức Trọng, trưởng Công an phường Võ Cường, Nguyễn Thị Hạnh, công chức phòng chính sách Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Thu Phương, cán bộ Công an phường Võ Cường. Cử tri hai phường Vũ Ninh, Nam Sơn đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời mong muốn các đại biểu nếu trúng cử sẽ phát huy tốt vai trò đại biểu cơ quan dân cử, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cơ sở, tiếp xúc lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri nhân dân, qua đó quyết tâm phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, kịp thời tham mưu xây dựng chính sách, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh và địa phương.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thế Hương cùng các ông bà ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16 thuộc đơn vị bầu cử số 2 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20 thuộc đơn vị bầu cử số 8 đã có buổi tiếp xúc trực tiếp với cử tri hai phường Nánh, Vân Hà và kết nối trực tuyến đến 3 điểm cầu tại phường Việt Yên, tổ dân phố trên địa bàn phường Nánh, Vân Hà. Trước khi có buổi tiếp xúc với cử tri, trong đầu giờ buổi sáng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương đã nắm bắt tình hình công tác chuẩn bị bầu cử, kiểm tra một số khu vực niêm yết danh sách cử tri, danh sách các đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp tại phường Nánh, đánh giá cao công tác chuẩn bị của địa phương và lưu ý bám sát trình tự, thời gian triển khai tốt các bước của bầu cử. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, các đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử số 2 gồm 5 ông bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trần Văn Tuấn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 15 tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nhã Nam, Nguyễn Thị Sâm, công chức phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Hòa, Dương Thị Hải Yến, giáo viên trường mầm non An Dương, xã Nhã Nam, đã lần lượt trình bày chương trình hành động. các ứng cử viên đều khẳng định nếu trúng cử sẽ hoàn thành tốt vai trò trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, góp sức xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển, quan tâm đến đời sống nhân dân. Vấn đề được các đại biểu ứng cử quan tâm giải quyết liên quan đến quản lý đất đai, gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, đưa ra những giải pháp kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 20 ở đơn vị bầu cử số 8 của tỉnh gồm các ông bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Thị Hiền, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Nánh, Thân Trung Kiên, Trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Nánh, Thân Văn Thuần, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Việt Yên, Nguyễn Thị Thanh Thủy, viên chức chi cục thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phan Thị Kim Xuân, công chức phòng văn hóa xã hội Ủy ban nhân dân phường Việt Yên đã trình bày chương trình hành động. Ý kiến cử tri ở các điểm cầu đều bày tỏ tin tưởng về chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, mong muốn các ứng cử viên thực hiện cam kết tích cực gắn bó, gần gũi lắng nghe ý kiến của nhân dân, làm cầu nối truyền tải tâm tư nguyện vọng của cử tri đến các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương, đồng thời kiến nghị quan tâm nhiều hơn đến phát triển hạ tầng công nghệ số, có chính sách phù hợp đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, quan tâm môi trường, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa.
Tại hai xã Hiệp Hòa và Xuân Cẩm, thuộc đơn vị bầu cử số 7 có 8 người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: bà Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Đình Hiếu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Hoàng Trung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh; bà Bùi Thị Thu Thủy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; ông Hoàng Công Bộ, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Cẩm; bà Đỗ Minh Hằng, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh; bà Đỗ Thị Hằng Nga, công chức văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; bà Nguyễn Thị Thúy, viên chức Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước Sở Tư pháp. Tại hội nghị, cử tri được nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031. Từng ứng cử viên trình bày chương trình hành động, khẳng định quyết tâm, tinh thần trách nhiệm trước cử tri nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Các cử tri phát biểu ý kiến, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời cũng đề đạt nguyện vọng đối với các ứng cử viên nếu trúng cử tiếp tục quan tâm, theo đuổi chương trình hành động, đeo bám đến cùng vấn đề quan tâm, thực hiện chương trình hành động sát sao đến đời sống người dân hơn, mang quyền lợi chính đáng cho cử tri, theo đuổi ý kiến đến cùng, không bỏ dở.
Tại đơn vị bầu cử số 5 tại xã Yên Thế, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031 có các ông bà Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thân Hải Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Yên Thế; Nguyễn Đức Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; Nguyễn Thị Ngọc Mai, viên chức Trung tâm Hỗ trợ Hợp tác xã tỉnh; Hà Lệ Quyên, viên chức Trạm y tế xã Yên Thế. Sau khi nghe thông qua danh sách và tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri xã Yên Thế đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri cũng kiến nghị các ứng cử viên nếu trúng cử cần thường xuyên tiếp xúc cử tri, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thực hiện đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri, thường xuyên lắng nghe, tham gia chất vấn, phản ánh trung thực, đầy đủ ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến cơ quan có thẩm quyền, xứng đáng với niềm tin của nhân dân, quan tâm đời sống nhân dân, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh liên quan đến các lĩnh vực đất đai, môi trường, chuyển đổi số, phát triển kinh tế công nghiệp, nông nghiệp, kinh tế đồi rừng, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống của người cao tuổi, đẩy mạnh các chương trình an sinh xã hội tại cơ sở, góp phần đưa Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương.
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16, đơn vị bầu cử số 6 và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 13 đã tiếp xúc với cử tri phường Trạm Lộ và Ninh Xá. Đơn vị bầu cử số 6 có 4 người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội gồm: bà Nguyễn Thị Kim Anh, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; ông Trần Văn Đăng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; ông Hoàng Tuấn Đông, công chức, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Thuận Thành; bà Dương Thị Nhung, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. 8 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 13 gồm: ông Nguyễn Xuân Cường, Phó trưởng Ban Văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; bà Nguyễn Thị Thu Hiền, giáo viên trường mầm non phường Trạm Lộ; bà Trần Thị Thanh Hóa, công chức Hội nông dân tỉnh; bà Dương Thị Thanh Huyền, Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thuận Thành; bà Trần Thị Linh, viên chức Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư và Phát triển khu công nghiệp, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; ông Ngô Tân Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Đức Sâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Trạm Lộ. cử tri phường Trạm Lộ và Ninh Xá bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời gửi gắm nhiều ý kiến kỳ vọng sau khi trúng cử sẽ phát huy vai trò trách nhiệm, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư nguyện vọng của nhân dân tới Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Buổi chiều tại phường Chí Quả và Song Liễu, cử tri đánh giá cao về cơ cấu những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chương trình hành động của các ứng cử viên được chuẩn bị kỹ lưỡng, sát với thực tiễn, khẳng định phẩm chất, trình độ, năng lực công tác của những người ứng cử đều xứng đáng được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031. Cử tri hai phường Chí Quả và Song Liễu mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ thực hiện đúng những cam kết trong chương trình hành động, đồng thời tiếp tục có đóng góp cho sự phát triển của quê hương, của tỉnh và cả nước nói chung.
Các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 1, đại biểu Quốc hội khóa 16 của tỉnh gồm 5 ông bà: Đỗ Thị Việt Hà, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đại biểu Quốc hội khóa 15; bà Lê Thị Hoa, Phó trưởng phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; ông Trần Văn Tuấn, đại biểu Quốc hội khóa 15; bà Leo Thị Lịch, đại biểu Quốc hội khóa 15; bà Hoàng Thị Xuân, giáo viên trường mầm non Hoa Sữa, xã Sơn Động. Đơn vị bầu cử số 1, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 5 người: ông Dương Thanh Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; bà Chu Thị Toan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Yên Định; bà Đỗ Thị Phương, viên chức Nhà hát chèo tỉnh Bắc Ninh; bà Vi Thị Ngọc Anh, công chức Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân xã Yên Định. Đơn vị bầu cử số 2, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 8 ông bà: ông Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Chu Văn Trọng, Bí thư Đảng ủy phường Trũ; ông Lê Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Tân Sơn; ông Trần Văn An, Chủ nhiệm lâm thời Đoàn Luật sư tỉnh; ông Đỗ Bình Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Lao; bà Vi Thị Miến, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Rau, xã Tân Sơn; bà Giáp Thư Trang, Phó trưởng phòng Khoa giáo Văn xã, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Lâm Văn Chí, chuyên viên Phòng Văn hóa xã hội xã Kiên Lao. Cử tri các xã Tuấn Đạo, Tây Yên Tử, Dương Hưu, Lục Ngạn, Biển Động, Đèo Gia, Nam Dương đánh giá cao chương trình hành động các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời mong muốn sau khi được tín nhiệm, trúng cử, các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh các cấp sẽ phát huy hết tinh thần trách nhiệm để giải quyết những vấn đề được nhân dân và cử tri quan tâm, đồng thời tham mưu đề xuất để các cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số, mang lại sự đổi thay cho các địa phương miền núi trong những năm tiếp theo.
Cử tri xã Lâm Thao và xã Lương Tài được giới thiệu danh sách tiểu sử tóm tắt nghe chương trình hành động của 7 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm các ông bà: Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phúc, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Phạm Minh Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hiền, công chức Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lương Tài; Hà Thu Thảo, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy; Vũ Thị Thủy, viên chức Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Cử tri xã Lâm Thao và Lương Tài đồng tình, đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của các ứng cử viên. Chương trình hành động của các ứng cử viên đã bám sát các vấn đề thực tiễn tại địa phương, nhất là đối với phát triển kinh tế, an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân. Cử tri mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ thực hiện đúng nội dung cam kết, luôn lắng nghe ý kiến của người dân, tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh và địa phương.
Sáng 5 tháng 3, đồng chí Lâm Tự Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đi kiểm tra tiến độ triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Hiệp Hòa. Qua kiểm tra tại một số thôn và tổ bầu cử trên địa bàn cho thấy công tác chuẩn bị bầu cử cơ bản được triển khai theo đúng kế hoạch, các nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện nghiêm túc. Chính quyền địa phương và các tổ bầu cử đã chủ động triển khai nhiều nội dung quan trọng như niêm yết danh sách, chuẩn bị cơ sở vật chất, đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền xã Hiệp Hòa tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát chỉ đạo của cấp trên, chuẩn bị chu đáo từng khâu, từng phần việc, thực hiện đúng kế hoạch đề ra, qua đó góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Việt Yên. Đoàn đã đến kiểm tra tại 4 điểm bầu cử trên địa bàn phường Việt Yên với 44 tổ dân phố trên 38.000 cử tri. Đến nay, công tác bầu cử đang được phường Việt Yên tiến hành khẩn trương nghiêm túc, cơ bản đáp ứng lộ trình theo quy định. Sau khi kiểm tra thực địa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ghi nhận sự nỗ lực chủ động của phường Việt Yên, đồng thời chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, nhấn mạnh về tầm quan trọng ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc yêu cầu phường Việt Yên thực hiện tốt các quy định hướng dẫn của Trung ương và địa phương trong công tác bầu cử, ra soát cập nhật và lập danh sách cử tri, đảm bảo đúng đủ, đặc biệt là đối với các cử tri vãng lai, phân công rõ vai trò trách nhiệm các thành viên của Ủy ban bầu cử, tăng cường công tác tập huấn, chuẩn bị tốt các biện pháp dự phòng, đồng thời triển khai tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, công tác tuyên truyền, đảm bảo điều kiện tốt nhất tại các điểm bầu cử để ngày hội toàn dân diễn ra an toàn, tuyệt đối.
Tổ giám sát số 1 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã Yên Thế, Bố Hạ và Đồng Kỳ. Đến thời điểm này, các địa phương đã rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu, đảm bảo đúng thời gian theo quy định. Đối với công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, các xã đã bố trí địa điểm bỏ phiếu tại nhà văn hóa thôn, chuẩn bị hòm phiếu, tài liệu, phiếu bầu và các trang thiết bị cần thiết phục vụ ngày bầu cử. Qua kiểm tra thực tế, Tổ giám sát số 1 Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận sự chủ động, kiêm túc của cấp ủy chính quyền các địa phương cho công tác chuẩn bị bầu cử, đồng thời cũng đề nghị các xã tiếp tục rà soát kỹ các khâu, tăng cường công tác tuyên truyền, hoàn thiện cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu, chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử.
Sáng 5 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp thứ 24 của Ban chỉ đạo. Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở chính phủ tới 27 địa phương có dự án trọng điểm đi qua. Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thời gian qua, các bộ ngành và địa phương, các đơn vị đã hết sức nỗ lực tổ chức triển khai, thực hiện 28 nhiệm vụ được giao tại phiên họp 23, đã hoàn thành 3 nhiệm vụ đúng thời hạn yêu cầu, đang tích cực triển khai 22 nhiệm vụ, trong đó có 19 nhiệm vụ là công việc chỉ đạo điều hành thường xuyên, 3 nhiệm vụ chưa hoàn thành. Các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải đạt nhiều kết quả tích cực. Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải báo cáo tiến độ triển khai một số dự án trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối với dự án đường vành đai 4, tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Bắc Ninh kiến nghị thành phố Hà Nội tổng hợp phần tăng chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 700 tỷ đồng để báo cáo Thủ tướng điều chỉnh tổng mức đầu tư. Đồng thời, sớm triển khai xây dựng các cầu vượt sông Đuống nhằm bảo đảm kết nối đồng bộ toàn tuyến. Đối với tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, chủ đầu tư đang triển khai giải phóng mặt bằng các khu tái định cư, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định dự án thành phần 7. Để triển khai thi công khu tái định cư, di rời công trình hạ tầng kỹ thuật. Về tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội, Bắc Ninh dự kiến phê duyệt dự án đầu tư và nhà đầu tư xong trước ngày 15 tháng 3 với tổng mức đầu tư trên 50.000 tỷ đồng. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được triển khai song song và cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra. Đối với dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng đất lúa trước ngày 30 tháng 3 và hoàn thành giải phóng mặt bằng khu dân cư trước ngày 30 tháng 5. Công tác di rời mồ mả đã thực hiện được hơn 9.000 ngôi, đạt trên 80%. Các khu tái định cư với quy mô khoảng 420 ha, tương đương 9.000 lô đất đang được triển khai, cơ bản đáp ứng tiến độ.
Tiếp đà tăng trưởng của những tháng cuối năm 2025 và tháng đầu tiên của năm nay, lĩnh vực công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh trong tháng 2 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Mặc dù kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nằm trong tháng 2, nhưng chỉ số và giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng đều tăng hơn so với tháng trước và cùng kỳ năm 2025. Hơn 407.000 tỷ đồng là tổng giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành của tỉnh Bắc Ninh đạt được trong 2 tháng đầu năm, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng xấp xỉ 21%. Trong số này, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng cao nhất, giá trị sản xuất đạt hơn 373.000 tỷ đồng. Khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 32.568 tỷ đồng, tăng 18,34%. Động lực chính cho tăng trưởng chủ yếu đến từ các doanh nghiệp lớn trong các khu công nghiệp và thuộc ngành sản xuất chế biến, chế tạo, nhất là sản xuất linh kiện điện tử. Một số doanh nghiệp có tỷ trọng lớn trong lĩnh vực công nghiệp của tỉnh tiếp tục có sự bứt phá, sản lượng tăng từ 30 đến 40%, thậm chí có doanh nghiệp tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Các sản phẩm chủ lực tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, có mức tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển ổn định và nâng cao giá trị kinh tế trên địa bàn.
Trong bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đang tái cấu trúc chuỗi cung ứng, Việt Nam nổi lên như một điểm đến tiềm năng tại châu Á, trong đó Bắc Ninh, thủ phủ công nghiệp phía Bắc đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm sản xuất điện tử, mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào lĩnh vực bán dẫn. Phóng viên Vũ Tuyển có phóng sự phản ánh về nội dung này. Dự án nhà máy kiểm thử và đóng gói tiên tiến chip bán dẫn FPT OSAT tại khu công nghiệp Yên Phong 2C tập trung vào hệ thống kiểm thử chức năng và khu kiểm tra độ tin cậy. Với mục tiêu năng lực sản xuất quy mô hàng tỷ sản phẩm mỗi năm, dự án đánh dấu một cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên doanh nghiệp nội địa Việt Nam thiết lập được một cơ sở OSAT do người Việt làm chủ, góp phần hoàn thiện các mảnh ghép còn thiếu trong hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam nói chung và Bắc Ninh nói riêng. Ông Lê Như Bách, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Intech ENC thông tin.
Với cái phòng sạch mà chúng tôi triển khai ngày hôm nay thì là ISO 7, tức là tương đương với class 10.000. Thì nó cũng là một cái phòng sạch mà tiêu chuẩn theo quy định. Bên Intech thì có thứ nhất là cũng có cái nền tảng từ các cái anh học từ Bách Khoa điện tử, nên là cũng đã làm việc một vài dự án trước đây rồi. Thì cũng rất hiểu về mảng bán dẫn, cũng như là từ cái việc mà thấu hiểu về cái sản phẩm đấy thì chúng tôi kết hợp với cái phần phòng sạch đưa ra các cái tiêu chuẩn quy định và sẽ làm để làm được đảm bảo được cái tiêu chuẩn khắt khe trong cái ngành bán dẫn.
Những năm gần đây, Bắc Ninh liên tục thu hút các tập đoàn công nghệ lớn đầu tư vào lĩnh vực điện tử và bán dẫn như Samsung Electronics, Amkor Technology, Foxconn, Canon, Hana Micron, Cooler Master. Sự hiện diện của các ông lớn này không chỉ đóng góp lớn cho tăng trưởng xuất khẩu mà còn tạo nền tảng hình thành hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt trong lĩnh vực đóng gói, kiểm thử, sản xuất linh kiện điện tử và kinh tế số. Ông Kim Min-woo, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam KOCHAM cho biết.
Chúng tôi đánh giá rất cao các doanh nghiệp tư nhân tại Bắc Ninh. Các bạn đã làm chủ được những công nghệ khó, trong đó có công nghệ lõi và trí tuệ nhân tạo. Chính vì thế, các thành viên của hiệp hội chúng tôi đang có rất nhiều đối tác là doanh nghiệp tư nhân tại Bắc Ninh tham gia vào chuỗi cung ứng của chúng tôi.
Bà Vũ Ánh Tuyết, Công ty Cổ phần Công nghệ Thế hệ mới Hanen PT chia sẻ.
Chúng tôi thì cũng nằm trong các cái chuỗi cung ứng của các cái tập đoàn đa quốc gia. Tiềm năng về phát triển kinh tế số tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh là rất là lớn vì nhu cầu của các doanh nghiệp là đều đang cần và đưa vào, nó sẽ có rất là tạo ra những cái hiệu quả nhất định cho doanh nghiệp.
Trong chuỗi giá trị bán dẫn, doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia ở nhiều phân khúc phù hợp với năng lực hiện tại như công nghiệp phụ trợ, dịch vụ kỹ thuật, tự động hóa, đóng gói và kiểm thử chip, thiết kế vi mạch và phần mềm nhúng. Sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ trong nước và lĩnh vực bán dẫn cho thấy khát vọng từng bước làm chủ công nghệ, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác liên kết giữa doanh nghiệp nội địa với các tập đoàn toàn cầu.
Năm 1958, xã Sông Liễu vinh dự được Bác Hồ ghé thăm khi người về thăm công trường Đại Thủy Nông Bắc Hưng Hải tại đình Làng Ngọc Tỉnh. Bác đã dừng chân và thăm hỏi, nói chuyện động viên cán bộ, nhân dân địa phương. Thực hiện lời căn dặn của Bác, 68 năm trôi qua, cấp ủy chính quyền và nhân dân Sông Liễu không ngừng nỗ lực phấn đấu, làm theo lời Bác, biến vùng quê nghèo khó trở nên no đủ, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, thời gian có thể làm đôi mắt ông Nguyễn Văn Tập mở đi, đôi chân có thể chậm lại, nhưng ký ức có lẽ cũng đã phần nào phai nhạt. Thế nhưng giờ phút ông cùng bao thế hệ người dân Ngọc Tỉnh được mắt thấy tai nghe từng cử chỉ, hành động là căn dặn của Bác Hồ đối với dân làng trong buổi trưa ngày 16 tháng 10 năm 1958 thì vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí. Ông Nguyễn Văn Tập, tổ dân phố Ngọc Tỉnh, phường Sông Liễu, tỉnh Bắc Ninh nhớ lại.
Thế ngoài cái làm thủy lợi ra thì Bác khuyên là phải tích cực học tập các thứ, thì nói chung là đời sống của nhân dân đã lên rồi thì các cháu học hành giờ đi đại học nhiều lắm.
11 giờ trưa ngày 16 tháng 10 năm 1958, trên đường từ công trường Đại Thủy Nông Bắc Hưng Hải về, Bác Hồ đã dừng chân tại đình làng Ngọc Tỉnh, xã Sông Liễu, động viên cán bộ và nhân dân địa phương. Bác ân cần hỏi thăm sức khỏe các cụ, các cháu thiếu nhi và nhân dân trong xã, khuyên nhân dân gắng sức đào mương chống hạn hán, lụt lội, không trông chờ vào thiên nhiên. 68 năm qua, thấm nhuần lời Bác Hồ chỉ dạy, người dân Sông Liễu luôn ra sức thi đua, tích cực lao động, học tập, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Em Sái Gia Khánh, tổ dân phố Ngọc Lâm, phường Sông Liễu, tỉnh Bắc Ninh nói về niềm tự hào và quyết tâm.
Em rất tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương Sông Liễu, anh hùng cách mạng. Em luôn luôn cố gắng và chăm chỉ học tập, ngoan ngoãn. Bản thân em luôn luôn nhắc nhở em phải biết giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương.
Với niềm tự hào là nơi được đón Bác Hồ về thăm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sông Liễu luôn ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay, phường không còn hộ nghèo, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, đời sống người dân không ngừng được nâng lên. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hàng năm đạt 13%. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người giai đoạn 2026-2030 đạt 104 triệu đồng một năm. Ông Nguyễn Nhân Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sông Liễu, tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Theo pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các nghị định của chính phủ về chính sách đối với xã an toàn khu, với người dân trên địa bàn thì được xem xét hưởng các chế độ hỗ trợ về an sinh xã hội, ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng, giáo dục, y tế và các chính sách đền ơn đáp nghĩa khác.
Quê hương Sông Liễu hôm nay đã và đang đổi thay từng ngày để ghi nhớ tình cảm sâu sắc của người. Tại đây đã được đầu tư xây dựng khu nhà lưu niệm Bác Hồ, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục về truyền thống yêu nước cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch chuẩn bị tổ chức đăng cai Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 25 năm 2027. Theo kế hoạch, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 25 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm 2027. Lễ khai mạc và bế mạc sẽ được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Triển lãm tỉnh Bắc Ninh. Các hoạt động chiếu phim dự thi diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Triển lãm tỉnh và một số cụm rạp chiếu phim trên địa bàn. Thông qua sự kiện nhằm tiếp nối lan tỏa sâu rộng giá trị và ý nghĩa của nghệ thuật thứ bảy đến đông đảo công chúng, cụ thể hóa khẩu hiệu điện ảnh Việt Nam phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới. Thông qua việc khẳng định vị thế của điện ảnh Việt Nam nói chung, điện ảnh Bắc Ninh nói riêng trong tiến trình hội nhập, đồng thời tăng cường hợp tác, xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh vùng đất Bắc Ninh bản sắc năng động, sáng tạo tới công chúng trong nước và quốc tế. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, bảo đảm đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, tổ chức chuyên nghiệp, tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng các hoạt động xúc tiến, mời gọi các đoàn làm phim, nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch trong và ngoài nước đến khảo sát, lựa chọn bối cảnh và tổ chức sản xuất phim tại Bắc Ninh. Qua đó góp phần kích cầu văn hóa điện ảnh, du lịch và thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, công nghiệp phụ trợ của tỉnh.
Chùa Vĩnh Nghiêm được xem là chốn tổ thiền phái Trúc Lâm, gắn liền với con đường Hoàng Dương Phật Pháp của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Nơi đây không chỉ nổi bật với giá trị lịch sử lâu đời mà còn là trung tâm đào tạo tăng đồ trong gần 8 thế kỷ của Phật phái Trúc Lâm Yên Tử. Và thật tự hào khi trong năm vừa qua, di tích này nằm trong các cụm điểm di tích của quần thể Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh vào danh mục di sản văn hóa thế giới. Mời quý vị cùng cảm nhận sự độc đáo của di tích này trong phóng sự dưới đây của phóng viên Thu Thủy. Chùa Vĩnh Nghiêm hiện nằm trên địa bàn phường Tân An. Từ năm 2015, chùa Vĩnh Nghiêm được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Sự độc đáo, giá trị của ngôi chùa nằm ở bộ mộc bản với hơn 3.000 bản ván khắc chữ vẫn đang được lưu giữ. Trường tồn từ hơn 700 năm nay, bộ mộc bản này không chỉ có giá trị về thời gian mà còn là minh chứng cho tư tưởng, triết lý của dòng thiền thuần Việt, một kho tàng vô cùng giá trị. Về điều này, Hòa Thượng Thích Thiện Văn, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ thêm.
Vua Trần đã cho đệ tử chế tác ra cái bộ mộc bản ghi lại cái 8.000 bốn vạn là bộ kinh pháp môn tu của Đức Phật và để lại cho nhân loại sau này và để thể hiện là con người Việt Nam bằng chữ Hán Nôm.
Từ năm 2012, bộ mộc bản đang lưu giữ tại ngôi chùa này cũng đã được UNESCO công nhận di sản ký ức thế giới khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tại chùa Vĩnh Nghiêm hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật đa dạng có giá trị như hệ thống tượng thờ với hơn 100 pho tượng, trong đó có 3 pho tượng tạc bằng gỗ mít từ thế kỷ 19 đã được công nhận bảo vật quốc gia. Hoành phi cô đối độc đáo và đặc sắc bởi khi đọc xuôi thì là chữ Hán Nôm, nhưng khi đọc ngược là chữ Hán Cổ. Sự độc đáo trên nhiều phương diện ở ngôi chùa này để lại ấn tượng cho bất cứ du khách nào khi đến đây. Đây là cảm nhận của ông Hinek, du khách Séc.
Tôi đã đi thăm rất nhiều ngôi chùa Việt Nam, tuy nhiên rất ấn tượng với ngôi chùa này. Điểm khác biệt là ở lịch sử, chùa Vĩnh Nghiêm được một vị vua dựng nên. Với những giá trị đặc sắc mà tôi được tìm hiểu, chắc chắn ngôi chùa có đóng góp quan trọng trong quần thể di tích Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc.
Những giá trị lịch sử của chùa Vĩnh Nghiêm đã được công nhận khi vào tháng 7 năm 2025, cùng với các cụm điểm di tích khác, quần thể di tích Vĩnh Nghiêm Yên Tử Côn Sơn Kiếp Bạc đã được UNESCO vinh danh là di sản thế giới. Điều này đã đem lại nhiều vinh dự, tự hào nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với các địa phương trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị. Chia sẻ về điều này, ông Dương Văn Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.
Nâng cao được cái tinh thần trách nhiệm của các cái cơ quan quản lý về văn hóa cùng phối hợp với Giáo hội Phật giáo để mà bảo vệ nghiêm ngặt cái quần thể di tích chùa Vĩnh Nghiêm, đặc biệt là xây dựng các cái nhà để rồi lưu trữ đấy, các cái hiện vật hiện có và hàng năm là phải cùng với Giáo hội Phật giáo cũng như nhà chùa là phải bảo tồn chặt chẽ các cái hiện vật hiện có để mà giáo dục cũng như là để mà quảng bá để cho sâu rộng cho các cái tầng nhân dân trong và ngoài địa phương biết.
Và đây là chia sẻ của phóng viên Thu Thủy.
Vâng, thưa quý vị, quần thể Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là di sản thế giới đã khẳng định sức sống trường tồn của thiền phái Trúc Lâm trong lịch sử dân tộc. Đó cũng là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của giá trị di sản trong lịch sử của dân tộc và trên hành trình Việt Nam đưa di sản văn hóa tâm linh ra thế giới.
Phần cuối của chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin dự báo thời tiết. Khu vực phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận có mây không mưa, ngày trời hứng nắng, đêm và sáng trời rét, gió đông cấp 2, nhiệt độ 18 đến 25 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Sơn Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận có mây không mưa, ngày trời hứng nắng, đêm và sáng trời rét, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Tiên Du, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận có mây không mưa, ngày trời hứng nắng, đêm và sáng trời rét, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy. Qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.